Vâng, thưa quý vị, trong số trước thì chúng tôi đã phản ánh một thực trạng là các doanh nghiệp thâm dụng lao động, khan hiếm nguồn nhân lực phổ thông, trong khi người lao động thất nghiệp lại từ chối quay lại nhà máy.
Bản chất các doanh nghiệp hiện nay là chậm thay đổi phúc lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động. Họ cũng sẽ nhìn nhận lại, tiếp tục cống hiến, tiếp tục gắn kết với doanh nghiệp hay là rời bỏ. Cũng là một cơ hội buộc thì thị trường lao động tự điều chỉnh. Tức là các doanh nghiệp thì họ cũng phải điều chỉnh một chút để cho người lao động được họ hưởng lợi hơn.
Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội để tìm giải pháp cho tình trạng này. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Vâng, có một cái thực tế nó đang diễn ra ở các nhà máy thâm dụng lao động, đặc biệt là ở phía Nam ấy, thì các nhà máy thì đang cần một cái số lượng lớn lao động phổ thông nhưng mà lại rất khó tuyển. Trong khi đó, người lao động lại chọn các cái công việc thời vụ thay vì làm chính thức trong các nhà máy, dẫn đến cái hiện tượng lệch pha cung cầu trong thị trường lao động. Anh đánh giá như thế nào về cái tình trạng này ạ?
Cái lệch pha cung cầu này về bản chất của nó đấy là cái việc hai bên không thỏa thuận với nhau, không có một tiếng nói chung với nhau. Cái bức tranh hiện tại ở trong các tỉnh phía Nam ấy chủ yếu là không phải là cung không đáp ứng được cầu mà là cung không có nhu cầu thì đúng hơn. Tức là hiện nay thì doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhưng mà không phải là không tìm được người lao động đúng theo chuyên môn, bởi vì phần lớn là doanh nghiệp hiện nay họ đang có nhu cầu là tuyển lao động phổ thông, cho nên là cái cung về lao động này trên thị trường rất là nhiều. Rõ ràng ở các tỉnh phía Nam là thất nghiệp trong độ tuổi lao động khoảng 2,84% cơ, như vậy là vẫn còn rất là nhiều lao động đang không có việc làm. Liên quan đến cái vùng Đông Nam Bộ ấy, chúng ta thấy rằng là lực lượng lao động của vùng này thì là đông nhất cả nước ấy. Hiện nay khoảng tầm 10,9 triệu. Thế thì đây chính là cái nguồn cung lao động chính cho các tỉnh phía Nam. Thế tuy nhiên thì vào những cái tháng gần đây ấy, từ cái số liệu thống kê thì cũng cho thấy thì đây là cái vùng có cái tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi cao nhất, cao hơn so với mức trung bình của cả nước. Ví dụ như anh xem xét ở cái vùng này thì cái tỷ lệ thất nghiệp trong tuổi nó rơi vào khoảng 2,85%, trong khi đó cái tỷ lệ thất nghiệp chung của Việt Nam mình chỉ rơi vào khoảng 2,24 thôi. Thế thì điều này nó cũng phản ánh, có thể nó phần nào nó phản ánh cái xu hướng, tức là có chăng là cái lực lượng lao động trẻ, lao động trong độ tuổi họ cũng không muốn đi làm ở những cái khu vực chính thức như thế này nữa, mà họ chấp nhận thất nghiệp hoặc làm các công việc tạm thời. Thì đấy là những cái chỉ số về mặt vĩ mô. Thì đúng là một số các doanh nghiệp mà thâm dụng lao động họ đang có những cái đơn hàng. Thực ra đây là họ cũng có cái đơn hàng phát sinh, đơn hàng bổ sung. Cho nên là thông thường ấy, nếu như họ đã có đơn hàng từ năm ngoái ấy, thì bao giờ thì họ cũng sẽ có cái phương án về huy động nhân lực luôn. Tuy nhiên vì kinh tế thế giới nó cũng có những khó khăn đúng không? Cho nên các doanh nghiệp nó cũng có khó khăn trong khai thác đơn hàng. Thì khi có những cái đơn hàng phát sinh ấy, thì họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Tình trạng này thì anh nghĩ là có thể sẽ tiếp tục diễn ra khi mà nó phải đạt được một cái trạng thái cân bằng mới giữa cung và cầu. Nếu như vẫn theo thỏa thuận cũ giữa doanh nghiệp và người lao động chẳng hạn, thì người ta biết rằng là tôi vẫn làm trong cái điều kiện làm việc như thế với mức lương thưởng như thế, thì có thể người ta sẽ thấy rằng là không thỏa đáng, người ta sẽ đi tìm một việc mới. Nhưng nếu như cái từ cân bằng mới ở đây là vì trong cái bối cảnh mới thì chắc chắn là các doanh nghiệp và người lao động sẽ có một cái thỏa thuận ở một cái mặt bằng tốt hơn, nó cao hơn. Ví dụ như điều kiện làm việc nó sẽ tốt hơn đúng không? Mức lương thưởng thì phải đạt để thỏa thuận, chứ không thể là thỏa thuận trên mặt bằng lương cũ được. Nếu như không đạt được cái này thì chắc là cũng sẽ cái xu hướng này thì nghĩ sẽ vẫn tiếp tục diễn ra.
Tức là nó vẫn đâu đó thi thoảng nó vẫn rơi vào cái hiện tượng kiểu như thế này. Tuy nhiên thì thời điểm bây giờ thì nó lại rõ nét hơn thôi, nó rõ ràng hơn.
Vâng, theo anh thì vì sao cái hiện tượng này nó lại xảy ra rõ ràng hơn ở thời điểm này và vì sao lại xuất hiện nhiều ở khu vực Nam Bộ ạ?
Bởi vì nhá, ví dụ những cái năm trước kia kinh tế thế giới mà nó tăng trưởng ổn định thì bao giờ họ cũng sẽ có kế hoạch đặt hàng sản xuất đối với các doanh nghiệp trong nước. Thế thì khi mà có kế hoạch sản xuất như thế thì bao giờ doanh nghiệp cũng sẽ có kế hoạch sử dụng lao động, và từ đó thì họ sẽ có thời gian để chuẩn bị cho cái nguồn lao động phục vụ cho cái kế hoạch sản xuất đó. Thế nhưng mà bây giờ kinh tế thế giới nó đang có rất là nhiều những cái câu chuyện về xung đột, về những cái vấn đề khó khăn.
Chính vì cái phục hồi kinh tế theo cái kiểu mà không có kế hoạch, khi nào họ có nhu cầu, có khách hàng, có khi đột xuất, họ mới thông báo là họ tôi cần một cái đơn hàng như thế như thế. Thế thì mình cũng phải thực hiện.
Cái bản chất ở đây nói chung là người lao động thì không ai người ta chê việc cả, không ai người ta chê tiền cả. Tuy nhiên người ta bây giờ người ta sẽ có một cái so sánh là nếu như tôi làm cho anh, tôi làm cho doanh nghiệp thì cái tôi được nó là cái gì? Nó có xứng đáng để tôi đánh đổi hay không? Hay là tôi đóng góp vào doanh nghiệp rất là nhiều nhưng mức lương có thể không được cải thiện hoặc là không cao bằng so với việc mà tôi đi làm ở bên ngoài, đấy là thông qua các công việc công nghệ, lái xe công nghệ hay là bán hàng online hay là phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ vừa hay là làm lao động thời vụ chẳng hạn, vân vân. Tức là người ta sẵn sàng người ta làm những bài toán như vậy. Chưa nói gì đến cái chuyện mà mang tính dài hạn hơn, đấy là người lao động cần những cái điều kiện ổn định cho cuộc sống gia đình của họ nữa cơ. Đặc biệt là giới trẻ bây giờ như vậy, cái thông tin người ta rất là nhiều, thì người ta sẵn sàng, người ta có những cái so sánh như vậy thì người ta có những quyết định.
Thế còn một cái đặc trưng nữa thì anh nghĩ là ở tại sao ở Đông Nam Bộ hay là các tỉnh miền Nam ấy, mọi vấn đề trên thị trường lao động nó cứ nói chung là nó hay nổi bật hơn so với miền Trung và miền Bắc. Thì có một thứ nữa nó liên quan đến đặc điểm về văn hóa ấy. Cái này nó cũng giống như cái hiện tượng trước kia mình thấy là vấn đề về rút bảo hiểm xã hội một lần. Thì đối với cái nhóm lao động ở các tỉnh phía Nam ấy, thông thường là họ mong muốn và họ cần nhìn thấy được cái những cái kết quả trước mắt, đấy là cái thu nhập và điều kiện làm việc. Thế còn ngoài miền Bắc mình ấy thì bao giờ cũng theo cái là theo kiểu ăn chắc mặc bền, tức là tôi mà đã có việc thì tôi phải cố gắng giữ duy trì.
Vâng, câu chuyện nhà máy khát người nhưng mà công nhân thì không mặn mà với công việc quay lại nhà máy không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Khi mới mở cửa sau dịch thì nhiều nhà máy cũng rơi vào cái tình trạng khan hiếm người, thậm chí họ phải về các cái vùng quê để tuyển dụng và đưa người lao động lên. Liệu chúng ta có thể nhìn thấy gì từ sau những cái đợt mất cân đối cung cầu như thế này ạ?
Cái câu chuyện thứ nhất ấy, bản chất các doanh nghiệp hiện nay là chậm thay đổi những cái phúc lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động. Tức là họ chưa thể hiện được cái khả năng bảo vệ quyền lợi cũng như là chia sẻ lợi ích cho người lao động khi mà người lao động gặp rủi ro. Đấy, trong khi mà hiện nay thì các mức sống này, nhu cầu cuộc sống của người lao động thì ngày càng thay đổi. Đấy, ví dụ như điều kiện sống, mức sống, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao. Tuy nhiên thì cái mức thu nhập thì vẫn không có gì thay đổi. Thì đương nhiên là họ cũng sẽ sẵn sàng có những cái nhìn nhận lại trong việc là tiếp tục cống hiến, tiếp tục gắn kết với doanh nghiệp hay là rời bỏ. Cái thứ ba ấy, cái vấn đề về cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nó là một cái bài học lớn nhất khi mà dịch Covid-19 diễn ra đấy. Thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều lao động họ đã có những cái bài toán để phải xem xét đến việc giữa công việc và cuộc sống cá nhân và cuộc sống của gia đình. Cái này họ đã trải nghiệm thực tế rồi và họ đã nhìn nhận thấy một cái câu chuyện là có thể là ở thành phố họ có được cái mức lương thu nhập tốt hơn một chút so ở các quê hoặc tỉnh, nhưng rõ ràng cái khi mà gặp rủi ro thì họ đã từng trải rồi, thì cái chi phí rồi cái tính bất ổn định ví dụ những cái rủi ro khác thì rất cao. Nên chính vì vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chuyện là cái người lao động ấy, mà ngày xưa là ở các tỉnh lẻ, các vùng quê, đấy là cái nguồn cung lao động rất là lớn cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, cho thành phố lớn ấy, thì bây giờ nó cũng có, nhưng mà cái mức độ giảm dần hoặc là họ cũng không quá là nhiệt tình nữa. Người lao động mất rất nhiều thứ, họ đã gặp rất là nhiều những cái rủi ro. Thế thì có những cái doanh nghiệp họ xử lý được, nhưng có những doanh nghiệp họ không xử lý được. Ví dụ như là có những doanh nghiệp họ chấp nhận, họ chia sẻ cùng với người lao động, tức là người ta thấy rằng họ sẽ không bị mất việc làm, họ có thể là họ chỉ bị tạm hoãn và giảm mức lương thôi, mà họ vẫn duy trì được việc làm. Thì ngược lại thì có rất là nhiều các doanh nghiệp tài chính họ không đủ khỏe, hoặc là cái chiến lược kinh doanh của họ như thế nào đó, và họ sẵn sàng là để cho doanh nghiệp phải mất việc, đúng không? Khi mà mất việc như vậy thì đương nhiên là người lao động họ sẽ cảm thấy họ không được an toàn, họ không được bảo vệ khi mà gặp những cái rủi ro xảy ra, và từ đấy thì nó cũng rất dẫn đến là mất cái niềm tin của người lao động.
Vâng, doanh nghiệp thì có thể điều chỉnh như thế nào để thu hút người lao động quay trở lại nhà máy ạ?
Chúng ta cứ bảo là lao động không mặn mà. Thực ra thì như này, chỉ cần doanh nghiệp họ điều chỉnh mức lương lên thôi. Bởi vì cái này mình thực tế mình đi mình biết là, giả sử nha, giữa người lao động hai cái doanh nghiệp ở gần nhau, chỉ cần doanh nghiệp bên kia họ chỉ cần trả lương chênh thêm khoảng 100.000, 200.000 thôi, là lao động sẵn sàng bỏ doanh nghiệp bên này và chuyển sang doanh nghiệp bên kia. Cái chuyện đấy, cái chuyện rất là thực tế. Chính cái bối cảnh mà thiếu hụt hoặc là cái bối cảnh mà lao động đang không mặn mà như này thì nó cũng là một cái cơ hội buộc cái thị trường lao động phải tự điều chỉnh. Tức là các doanh nghiệp thì họ cũng phải điều chỉnh một chút để cho người lao động được, họ được hưởng lợi hơn. Thực tế thì đấy là cái quá trình mà họ phân phối lại cái thu nhập thôi. Bản thân trong cái đồng thu nhập của doanh nghiệp kiếm được ấy thì có cái sự đóng góp rất là lớn của người lao động. Thế thì bây giờ họ cũng phải san sẻ thêm cái lợi nhuận đấy cho người lao động nữa. Đấy thì như vậy là sẽ, mình nghĩ là sẽ giải quyết được. Chính cái dịp này đôi khi nó là cái cơ hội để giúp cho thị trường lao động họ đặt cái điểm cân bằng mới, không còn chấp nhận cái mức lương thấp nữa. Vì muốn có được thì họ sẽ phải thỏa thuận với nhau ở một cái điểm mức lương cao hơn, mức lương cân bằng hơn.
Vâng, quay lại với cái trạng thái cân bằng mới như anh có nói lúc trước, chỉ khi thị trường đạt được cân bằng mới thì lúc đó mới kết thúc được cái trạng thái mất cân đối cung cầu như hiện nay. Vậy thì thay đổi mức lương liệu có đủ để giải quyết cái vấn đề công nhân mất niềm tin vào doanh nghiệp không ạ?
Đúng rồi, lương là một chuyện. Cái người lao động người ta đi làm ấy, người ta sẽ cần phải quan tâm tới nhiều thứ, nhiều yếu tố. Về mình lấy ví dụ như là vấn đề về vật chất tinh thần của người lao động này, một cái điểm nữa là phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người lao động này, và một cái điểm khá là quan trọng tại sao một cái bài học từ đợt Covid ấy, nhiều lao động họ rời bỏ các thành phố lớn và họ về quê, sau đó cái tỷ lệ quay trở lại cũng có nhưng không được đầy như trước nữa. Thì đấy là một cái lý do, đấy là do cái nơi mà người lao động đang làm việc ấy, nó không đảm bảo được những cái tiếp cận về dịch vụ xã hội cơ bản của người lao động, ví dụ như là nhà ở, rồi tiếp cận về y tế, ví dụ như sinh con cái ra thì vấn đề về y tế, chăm sóc y tế cho con cái như thế nào, vấn đề về giáo dục cho con cái như thế nào, thì tất cả những cái thứ đấy bây giờ người lao động người ta sẽ phải đặt ra. Nó không còn chỉ là vấn đề về tiền lương thu nhập nữa, mà ngoài tiền lương thu nhập ra thì có những cái hỗ trợ khác về nhà ở, về nước sạch, về vệ sinh, về y tế, về giáo dục. Đấy, thì cái này là cái mà cần phải quan tâm. Họ muốn là tôi đi làm nhưng phải có một cái điều kiện làm việc đảm bảo, có điều kiện làm việc an toàn, thời gian nghỉ ngơi, mức lương được trả thỏa đáng. Đấy, mức lương trả thỏa đáng và những cái hỗ trợ khác cho cuộc sống gia đình. Bởi vì nếu không thì sẽ không thể gắn kết được tại doanh nghiệp hay là tại cái tỉnh thành phố đấy, đúng không? Ví dụ như là họ lại phải lo xem là con cái họ bây giờ từ tỉnh khác đến được học hành ở đâu, có nhà trẻ trông trẻ cho không, vân vân. Nếu như không đảm bảo những cái điều kiện như vậy thì một cái đồng lương họ kiếm được thì họ trang trải cho những thứ đó thì cũng hết. Cái việc mà lấy lại niềm tin thì không phải là dễ. Muốn lấy lại bây giờ thì chỉ còn cách là họ phải, các doanh nghiệp thì họ phải có những cái hành động một cách cụ thể, cam kết cụ thể, chứ không thể là nói gọi là nói miệng với nhau hay là sử dụng truyền thông được. Trước kia thì có thể người lao động người ta không có thông tin thì gần như là nói thế nào thì người ta nghe như thế, tin như thế. Tuy nhiên thì bây giờ các kênh có nhiều lắm và họ có nhiều sự lựa chọn rồi.
Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi.
Cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Ngọc Toàn cũng đã khép lại chương trình VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.